tua lên rừng. Bầu Sấu, Dương quốc hoang sơ.
Bầu Sấu và cả chục bầu lớn nhỏ khác nằm lọt thỏm giữa rừng đã tạo nên nét độc đáo khác biệt cho vườn quốc gia Cát Tiên. Mùa nước lớn, tổng diện tích ngập nước lên đến 5.000 hecta, riêng Bầu Sấu đã 2.500 hecta, nhận chìm hết các cù lao lớn nhỏ. Tham gia tour du lịch trên xe gắn máy của Sài Gòn Co-op Tourist, tôi có dịp đến nơi này. Nồng nhiệt đón chúng tôi ngay cửa rừng là đàn bướm hàng trăm con đủ màu sắc. Bướm đậu luôn trên người, bướm đùa giỡn, bay chập chờn ngay trước mặt như dẫn đường cho chiếc xe jeep của chúng tôi đang lắc lư chạy suốt 9 km đường rừng. Bỗng mọi người ngạc nhiên thích thú khi có ba chú hạc cổ trắng chợt sải cánh bay ngang trước mặt. Rồi một chú gà tiền mặt đỏ đang lưỡng lự băng qua đường. Anh Thoa, người lái xe, reo lên. Đó là giống quý hiếm đấy. Suốt mấy ngày tôi đưa hai nhà nghiên cứu nước ngoài đi rảo khắp rừng mà tìm cũng không gặp. Có thể là nó đang canh ổ cho vợ ấp gần đây. Xe dừng trước một ngã rẽ, chúng tôi liền ngụy trang thêm lớp vớ trùm luôn lên ống quần kín mít. Rồi nào thuốc, dép, kèm Sofil để chống lũ dắt cực kỳ mến khách nơi đây. Bắt đầu cuộc hành quân băng rừng vào Bầu Sấu. Tiếng ve ngân râm ran, tiếng chim rúc rích trên tán cây cao, hòa quyện tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc, tạo thành một bản nhạc rừng thật vui tai. Vượt hết 4 km trong rừng âm u, mồ hôi thấm ướt cả áo, ai nấy đều bất ngờ trước không gian thoáng đãng, mát mẻ vô cùng. Trước mặt xuất hiện chiếc cầu gỗ xinh xinh dài 180 m, uốn cong mình dẫn vào trạm kiểm lâm Bầu Sấu. Mùa này nắng ráo, dưới cầu chỉ toàn những bụi tre vàng hoe trong nắng chiều. Vậy mà mùa mưa, nước từ Bầu Sấu dâng lên ngập mặt cầu đấy. Anh chàng kiểm lâm là Văn Tứ, người dẫn đường cho chúng tôi, giới thiệu. Ngôi nhà sàn bằng gỗ bé nhỏ của trạm kiểm lâm Bầu Sấu cũng là nơi chúng tôi tá túc qua đêm, nằm chơ vơ giữa rừng cây và mênh mông nước, khiến tôi liên tưởng đến ngôi nhà trên đôi chân gà giữa rừng sâu trong thế giới truyện cổ tích. Về khuya, ánh trăng rằm càng sáng tỏ, không gian thêm tĩnh mịch. Tôi say sưa nghe các chàng gác rừng kể chuyện về cuộc sống đầy khó khăn thiếu thốn, bất chấp hiểm nguy của họ. Những cuộc chiến đấu thật sự gay cấn với bọn săn trộm thú, khai thác gỗ quý, những trận sốt rét rừng kéo dài mấy tuần liền. Bọn mình ở đây đều mồ côi tình cảm cả, quanh năm suốt tháng chỉ toàn thấy phe ta, có khách ghé thăm là mừng lắm đó. Ba chàng kiểm lâm quân, Liêm, Phong và Khanh phụ trách trạm, cười toe tiết lộ. Rồi họ đưa chúng tôi đi xem cảnh thú ra bầu uống nước, ăn đêm. Liêm dặn dò, phải bước thật nhẹ nhàng, giữ im lặng nha. Thú mà nghe tiếng động lạ là chạy mất tiêu. Các anh cho biết, ngoài các loại thú thông thường, ở Bầu Sấu còn có đàn bò tót cũng thường xuất hiện. Mới hơn 4 giờ mà Bầu Sấu đã sáng trưng rồi. Tiếng chim chóc vút cao tạo nên một không khí yên lành. Màn sương mù tan dần, hé lộ bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Tôi theo Tứ khua mái chèo ra bầu. Vượt qua hai cù lao nhỏ chắn ngang, ôi chao, cả một vùng hoang sơ rộng mênh mông hiện ra trước mắt. Những đồi cây chập chùng soi bóng nước trong vắt. Bạn có thể tận mắt quan sát sinh hoạt hàng ngày của các cư dân vùng ngập nước. Những đàn le le, dịch trời ngụp lặng, chú chích mồng đi bộ lang thang quanh bầu kiếm thức ăn. Đám cò trắng chao lượn trên không. Bơi lại gần một cù lao, chúng tôi phát hiện cành lá rung rinh. Thì ra, đàn khỉ hoang dã đuôi dài đông chừng 200 con đang leo trèo đùa nghịch. Tôi khoái chí quan sát một chú chim bói cá lưng xanh bỗng dưng vỗ cánh liên tục, dừng yên một chỗ trên không, rồi bất ngờ lao dèo xuống nước trong tích tắc chộp lấy một chú cá xấu số. Tứ cho biết, gọi là bầu sấu vì một thời đây là vương quốc của loài cá sấu sim, nhưng từ thập niên 80 đã không còn thấy bóng dáng chúng nữa do bị săn bắn ráo riết. Hiện nay, diện tích bảo tàng thiên nhiên rừng mưa nhiệt đới vùng Trung Du này rộng hơn 74.000 hectare. Sát nhập thêm khu vực Cát Lộc và Tây Cát Tiên, gồm 11 tuyến điểm du ngoạn hấp dẫn với nhiều dịch vụ chu đáo. Và từ năm 1995 đến nay, phủ xanh thêm được diện tích 500 hectare, chủ yếu là các loại cây sao, dầu, bằng lăng. Ở Tà Lài, huyện Tân Phú, và kế hoạch trong 5 năm tới sẽ tiếp tục trồng mới thêm 500 hectare rừng nữa. Số lượng khách đến du lịch nơi đây không ngừng tăng lên đáng kể, khoảng 1.000 khách một năm, càng cho thấy sức hấp dẫn của cảnh quan hoang dã nơi này.
Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, mùa chim làm tổ.
Giữa trưa, chúng tôi leo lên đài quan sát tràm chim cao khoảng 10 mét, dõi ống nhòm từ xa, trông rõ được lũ chim đang đậu trên cành, chốc chốc lại vỗ những bộ cánh trắng toát bay lên. Ông Phạm Mạnh Thanh, phó giám đốc khu du lịch sinh thái Vàm Sát, giới thiệu. Cả một cánh rừng Chà Là phía trước đang là lãnh địa của vạc cò trắng cò gián. Gần 20 năm trước tôi đến đây, chúng đã có mặt rồi. Từ 20 hectare ban đầu, giờ lớn rộng ra cả 100 hectare, nay đông hàng ngàn con. Mùa hè cũng là mùa chim làm tổ, ấp trứng chăm sóc chim con. Qua mùa sinh đẻ, chúng di cư đến nơi khác, chỉ còn khoảng 30% ở lại giữ nhà. Từ năm 1999, chúng tôi mới bắt đầu tổ chức bảo vệ chúng, chứ trước đây, trứng chim là nguồn khai thác đáng kể cho dân địa phương. Thời điểm đẹp nhất ở vị trí đài quan sát là lúc hừng đông, cả bầy kéo đi kiếm ăn. Ở nhà chỉ còn chim mẹ và lũ chim non mới nở. Khi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn, chúng lũ lượt vỗ cánh trở về. Muốn được xem cận cảnh chim làm tổ, ông Thanh vừa nói vừa lấy cho chúng tôi những đôi giày đặc dụng lội sình. Chiếc xuồng chèo tay nhẹ nhàng khua nước theo rạch sỏi len lỏi vào những đám rừng Chà Là rậm rịch. Tiếng động làm các chim mẹ đang ẩn mình bay vụt lên. Trên ngọn Chà Là đầy gai góc là hàng trăm tổ chim, có ổ còn có trứng, có ổ đã nở thành chim non rồi. Anh Hải, bảo vệ rừng, nói chim non chọn loại cây Chà Là đầy gai góc chằng chịt làm tổ, tránh được lũ rắn nước, chồn, mèo rừng và cả con người nữa. Rời tràm chim, chúng tôi đến với Đầm Dơi, cũng là một địa điểm thiên nhiên bí ẩn. Phải thay đổi đến 3 lần phương tiện đường thủy, tàu, ghe máy, và cuối cùng là ghe chèo tay để len lỏi vào những con lạch bé xíu. Lũ dơi đang toàn tèn treo mình giữa lưng chừng cây đước, nghe tiếng động tỉnh giấc, chuyền bằng đôi cánh thật lẹ, leo tuốt lên ngọn cây. Tiếng léo nhéo của chúng vang vọng náo nhiệt, hệt như tiếng lũ khỉ gọi nhau chèn chét. Anh Nguyễn Thanh Đạm, phụ trách du lịch, cho biết đó là dơi quạ, giống dơi ở chùa Dơi Sóc Trăng, còn lớn xoải cánh dài cả thước, nặng khoảng 1 ký. Dơi có mặt ở Vàm Sát từ năm 1990. Tối chúng bay đi kiếm ăn tuốt ở Đồng Hòa, Gò Công, Tiền Giang, Vàm Láng, Long An. Từ vài chục con ban đầu, giờ chúng sinh sôi hơn 1.000 con. Trên đường trở ra, du khách không thể nào bỏ qua được trò câu cua hấp dẫn và thú vị. Những chiếc cần câu không lưỡi, một dòng kẽm uốn tròn toàn ten giữ chặt miếng mồi là rắn nước, cá kèo, cá sặc. Chỉ cần thả xuống ao vài phút, lũ cua háu đói sẽ nhanh chóng kẹp mồi, kéo căng sợi dây cước. Nếu câu cá, bạn phải giật cần câu thật mạnh và nhanh tay. Còn với lũ cua thì người câu phải thật nhẹ nhàng kéo chú cua trồi lên mặt nước. Rồi lẹ làng dùng chiếc vợt to hớt cua cho thật gọn. Những người dân địa phương sẽ dùng dây chuối trói cua lại một cách điệu nghệ. Những chú cua thịt chắc nịch sẽ được hấp ngay tại chỗ cho du khách thưởng thức với giá rẻ hơn bên ngoài khoảng 10.000 đồng đến 15.000 đồng một kg. Để ngắm được toàn cảnh Dàm Sát và xa hơn nữa là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, những dãy núi của Bà Rịa Vũng Tàu, những cánh đồng lúa của Long An, Tiền Giang, du khách có thể leo lên ngọn tháp Tan Bồng cao 25 mét. Viết chung với Trần Huỳnh, hè 2002.